truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau: những tín hiệu hôn nhân của thiếu phụ dân tộc thiểu số, bài của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Dân Vạn Đại. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S đã tạo nên những tầng văn hóa dân gian phong phú, đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc Việt. Mỗi dân tộc, mỗi vùng quê đều có những phong tục, tập quán riêng trong đời sống sinh hoạt cộng đồng, được thể hiện trong trang phục, ngôn ngữ, lễ tiết, ẩm thực, v.v. Hãy đến với câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này của chúng tôi để cùng tác giả Suối Linh tìm hiểu điều đặc biệt trong những tín hiệu hôn nhân của thiếu phụ dân tộc thiểu số. Hôn nhân là sự kiện tối quan trọng của đời người, nhất là với phụ nữ, bởi nó mang đến những thay đổi cơ bản về mặt sinh lý, tâm lý và văn hóa. Chính vì thế, nhiều dân tộc trên thế giới có các hình thức khác nhau để đánh dấu, phân biệt những người đã và chưa trải qua hôn nhân. Thiếu phụ Ấn Độ đằm thắm với nốt ruồi son. Quý bà phương Tây đeo nhẫn ở ngón áp út. Các quốc gia sử dụng tiếng Anh phân biệt phụ nữ có chồng và chưa chồng qua từ xưng hô Miss và Missy. Những tín hiệu ấy giúp người ngoài biết đó là hoa có chủ mà ứng xử cho phù hợp, đồng thời là cách để bản thân người phụ nữ ghi nhớ và nâng niu hạnh phúc của mình. Ở Việt Nam, hình thức đánh dấu hôn nhân thường phổ biến ở nhiều dân tộc thiểu số. Một số ký hiệu hôn nhân trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng cho tộc người, như chiếc tằng cẩu của người Thái, chiếc khăn đội đầu của phụ nữ Si La. Nhắc đến trang phục và văn hóa hôn nhân của các tộc người vùng Tây Bắc, phải nói tới tục tằng cẩu. Hơn cả ý nghĩa thông thường của phong tục, tập quán, tằng cẩu đã trở thành một luật tục bắt buộc, phổ biến và chặt chẽ trong cộng đồng người Thái đen. Tằng cẩu là nghi lễ búi tóc lên đỉnh đầu cho cô dâu Thái, đánh dấu cột mốc quan trọng. Từ nay, người con gái này đã có chồng, phải chung thủy với chồng, hiếu đễ với cha mẹ, anh em đằng nội. Lễ tằng cẩu diễn ra với những nghi thức thiêng liêng. Trước buổi lễ, nhà trai mang sang nhà gái nhiều lễ vật liên quan đến búi tóc và phục sức của cô dâu, bao gồm một sải khăn piêu, đôi vòng tay và hoa tai bạc, nhẫn vàng hoặc bạc, châm cài tóc, gương lược sừng và độn tóc. Đáng quý ở chỗ, độn tóc này được kết từ tóc của mẹ chồng sau bao nhiêu năm gom nhặt, cất giữ, chờ đến ngày con trai lấy vợ để tằng cẩu cho con dâu mới. Người con gái được gội đầu bằng nước ngâm gạo nếp và những thứ lá thơm để rũ hết những vướng bận tình cảm trong quá khứ. Khi tằng cẩu, cô dâu phải ngồi quay mặt về hướng mặt trời mọc. Búi tóc cho cô dâu là người phụ nữ phúc hậu, đông con, khéo léo, nhằm mang lại may mắn cho đôi vợ chồng trẻ. Lễ tằng cẩu kết thúc trong những lời hát dặn dò người vợ trẻ của nai tằng cẩu. Tóc đã cẩu là gái có chồng, kể từ đây chấm dứt thời con gái để làm vợ. Mong con thành đôi như đôi vịt, đôi gà. Nên vợ chồng từ lúc trẻ mãi đến già. Vợ chồng quấn quýt bên nhau như cây khoai, cây sắn, cây đỗ. Thấy măng mai măng vầu, đừng chặt phá. thấy con trai đừng cợt nhả với họ. Bắt đầu từ đó, người phụ nữ Thái đen mang búi tóc trên đỉnh đầu cho đến hết cuộc đời. Khi người chồng qua đời, tằng cầu được hạ thấp xuống một chút, lệch sang một bên. Sau 100 ngày, tóc lại được búi cao như cũ với ý nghĩa nhắc nhở quá phụ, thủ tiết thờ chồng. Tằng cầu trở thành biểu tượng cho người phụ nữ Thái đen, cho hạnh phúc hôn nhân của tộc người này. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Thái, song người Mảng lại có nguyên tắc riêng trong quy định để tóc cho người phụ nữ có chồng. Nét đặc biệt trong kiểu tóc của thiếu phụ người Mảng là họ cắt tóc ngắn, vuốt ngược lên đỉnh đầu, tạo thành chỏm tóc hình cây dừa, kèm theo những sợi tết tua rua nhiều màu sắc. Chỉ con gái chưa chồng để đuôi tóc hở ra ngoài, còn phụ nữ đã kết hôn bắt buộc phải giữ kín lọn tóc trong chỏm. Nếu như khăn piêu được coi là biểu tượng cho đám cưới Thái, thì chiếc khăn đội đầu của phụ nữ Sila cũng là một thứ biểu tượng tình yêu đầy ý nghĩa. Con gái Sila ai cũng đội khăn, nhưng màu sắc, kiểu dáng thì không giống nhau. Phụ nữ có chồng thường là chiếc khăn màu đen được đội nhô về phía trước hình lưỡi chai. Còn khăn của các cô gái trẻ thì có màu trắng, đính hoa văn và các quả bông đủ màu sắc. Trong ngôn ngữ Sila, khăn được gọi là dơ phù. Dơ phù có dáng vóc của một chiếc túi do mẹ chồng kết từ những sợi tóc. Dù chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn, từ khi về làm dâu cho đến khi sinh đứa con đầu tiên, nhưng dơ phù là thứ thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Theo tiến sĩ Ma Ngọc Dung, nguyên phó giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thì phụ nữ Sila búi tóc trên trán, lồng túi vào đó rồi quấn quanh búi tóc, tạo nên một cuốn tóc rất lớn nằm ngang. Nếu cuốn tóc này chưa đủ to thì phải độn thêm một vận dụng gì đó của chồng như cái áo, cái mũ hoặc tóc. Không chỉ là dấu hiệu hôn nhân, chiếc khăn của thiếu phụ Sila còn tiết lộ đặc điểm con cái. Nếu sinh con gái, búi tóc trước trán sẽ được quấn bằng chiếc khăn thẳng. Không có túi để đựng tóc như khăn dơ phù. Nếu sinh con trai, người mẹ độn thêm một tí tóc rụng của mình vào búi tóc. Nếu không có đủ tóc rụng thì phải xin thêm tóc rụng của mẹ đẻ. Vì thế mà khi có chồng, những người phụ nữ Sila đều giữ lại tóc rụng của mình chờ sinh con trai sẽ quấn vào khăn. Như vậy, chiếc khăn là sự gắn kết tình cảm của các thế hệ nhà chồng, mẹ chồng, người chồng, cô con dâu và những đứa trẻ. Bên cạnh kiểu tóc, ở một vài dân tộc, trang phục cũng được cho là tín hiệu phân biệt người phụ nữ đã hay chưa có chồng. Sán Diều là một ví dụ. Nữ phục truyền thống của người Sán Diều gồm khăn đội đầu, áo dài ngang đầu gối, áo ngắn mặc bên trong. Nữ phục truyền thống của người Sán Diều gồm khăn đội đầu, áo dài ngang đầu gối, áo ngắn mặc bên trong, ngực đeo yếm trắng, váy xẻ nhiều lớp dài đến ngang đầu gối, xà cạp trắng. Khi mặc áo, người Sán Diều tuân theo nguyên tắc phân biệt giữa người có chồng và người chưa có chồng. Phụ nữ có chồng và người già thường mặc áo vạt trái vắt sang bên phải, còn phụ nữ chưa chồng thì vắt ngược lại. Tín hiệu này có thể ít được những người ngoại tộc biết tới, nhưng lại là đặc điểm quan trọng mà mọi người đàn ông Sán Diều đều thuộc lòng khi có ý định tìm hiểu cô gái nào đó. Đồ trang sức là bộ phận không thể thiếu của người phụ nữ, nhất là phụ nữ các dân tộc thiểu số. Hệ thống đồ trang sức của các dân tộc người miền núi phía Bắc rất đa dạng, chủ yếu làm từ nhôm, sắt, đồng, bạc và do chính bàn tay người địa phương, thậm chí là chủ nhân chế tác. Người Mông thích dùng trang sức bạc. Số vòng tay vòng cổ phụ thuộc vào tuổi tác và tình trạng hôn nhân. Bên cạnh đó, họ còn sử dụng nhẫn với ý nghĩa tương tự. Nhẫn tròn là loại dành cho người chưa kết hôn. Nhẫn dẹt cho người đã có chồng, có vợ. Phụ nữ, đàn ông đã kết hôn thường đeo hai nhẫn trên cùng một ngón tay. Nhìn vào đồ trang sức, có thể biết cô gái người Lự đã kết hôn hay chưa. Nếu có chồng rồi thì tóc cô gái sẽ được búi lên đỉnh đầu mà không có châm cài trang điểm. Ngược lại, nếu còn độc thân, thiếu nữ phải búi tóc lệch, cài châm và đeo vòng tay theo số lẻ. Như vậy, không chỉ có vai trò làm đẹp, đồ trang sức còn giúp người mang nó ngầm thông báo về cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, ở một phương diện khác, những tín hiệu hôn nhân như tằng cầu, sơ phù, chiếc nhẫn, chiếc châm cài đầu của các dân tộc thiểu số Việt Nam lại mang giá trị đạo đức, thẩm mỹ riêng, được chính những người phụ nữ giữ gìn. Nó là biểu tượng cho hôn nhân, là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình và là lời nhắc nhở để người trong cuộc nâng niu, trân trọng hạnh phúc thiêng liêng của chính mình.
Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Nhắn tin theo cùng gió, hắn còn đây đợi. Đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, lạc hoa rừng, hắn phiêu đây. môi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Nhắn tin theo cùng gió, hắn còn đây đợi người. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Nhắn tin theo cùng
quý vị và các bạn. Ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tìm hiểu điều đặc biệt trong những tín hiệu hôn nhân của thiếu phụ dân tộc thiểu số qua bài viết của tác giả Suối Linh đăng trên Tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Dân Vạn Đại. Nhận được tin nhắn của cậu Tuân, em ruột mẹ tôi, có ý trách móc nhắc nhở. Anh làm cán bộ chỉ đạo phong trào, toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh. Anh lo ở đầu đâu xa. Còn cái xã nhà cậu anh, lệt bệt, anh chả để ý quan tâm, hay là quên quê ngoại rồi. Tôi đưa cho giám đốc xem, ông bảo. Hay lắm. Kế hoạch đợt này đi kiểm tra cơ sở, cậu cứ lên lịch về đi. Đi thực tế sẽ rút ra khối bài học đấy. Cố gắng mà xem có kinh nghiệm gì thì giúp cho ông cậu và xã quê ngoại, cũng tức là giúp cho công việc của chính mình. Mấy ngày sau, tôi hẹn với cậu xuống xã, không quên ôm theo hơn chục cuốn sách do sở ban hành để ông cậu dùng làm cẩm nang. Cậu Tuân hào hứng giới thiệu tôi với toàn ban lãnh đạo xã, khiến tôi đến phát ngượng. Nào là truyền viên giỏi, nào là cuốn sách thông minh, nào là trợ lý số 1 của sở. Tôi nghĩ, dù cậu quá lời khen, nhưng cũng không thể để cậu phụ lòng. Tôi đề xuất ý kiến xin đi thực tế xuống thôn có phong trào xây dựng đời sống văn hóa yếu nhất, từ đó sẽ rút kinh nghiệm. Ông trưởng thôn Điền, cao to, vạm vỡ, bàn tay to xù, xòe ra nắm vào như một thói quen cố hữu. Giọng oang oang, không hề giữ ý, giữ tứ gì. Ái chà chà, thôn anh đây vào loại đứng đầu, từ dưới lên. Gầy lắm chú ạ. Thóc lúa có, lợn gà có, cá tôm cũng có. Chỉ có mỗi phong trào là lẹt đẹt. Thế là tại cái gì hả anh? Tôi hỏi giọng thăm dò. Tại cái khuyến học chú ạ. Nàn giải lắm. Tôi đi nhiều, biết lắm. Nhưng chưa thấy ở nơi nào nói đến phong trào khuyến học lại nặng nề như thế. Tôi tiếp tục tìm hiểu. Bác cứ nói rõ, khuyến học nhưng mà ở khâu nào? Ở kết quả học tập hay ở tổ chức, ở nhân sự? Ông trưởng thôn đập tay xuống góc bàn, nói to làm tôi giật cả mình. Đấy, đúng là cán bộ cấp trên có khác, hỏi đúng vấn đề ngay. Ở đây rõ là người làm, không có ai đứng ra làm cho, vận động mãi rồi, đành chịu. Tôi lờ mờ hiểu ra nên gợi ý bằng kinh nghiệm làm ở một số nơi. Sao ta không mời một cụ nhà giáo ra làm? Nhiều nơi họ làm tốt lắm. Hay là thôn bác không có giáo viên nghỉ hưu? Có chứ. Già về lâu rồi cũng có. Mới về cũng có. Về lâu có cụ dạy tiểu học, nhưng sức khỏe yếu rồi. Không đi được xe đạp thì họp hành làm sao? Còn có cô Lành, giáo viên cấp 3 về hưu hơn năm nay, khỏe mạnh, phây phây, nhưng bận dạy học ở nhà, ngày mấy ca, nên cô ấy dứt khoát không nhận. Nghe nói cô ấy dạy giỏi, nên học sinh xin học đông lắm. Cô ấy đã nhất định chối như vậy, thì ép làm sao được? Đúng là khó quá. Dạ, thế có phải là cái nhà 3 tầng ở đầu thôn, để xe đạp kín cả sân phải không? Đúng rồi, chính là nhà cô Lành đấy. Người ta dạy học, ngày thu tiền triệu. Ai mà dạy gì nhận cái chức trưởng ban khuyến học không tiền cơ chứ? Tôi lặng đi trước lời lẽ mộc mạc của ông trưởng thôn Điền. Tôi cứ nghĩ, người giáo viên về hưu còn sức khỏe, có thể dạy học để phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh, giúp ích cho sự thiếu hụt kiến thức của học sinh cũng là tốt. Nhưng chỉ vì cái đó mà quên cả trách nhiệm giúp ích cho khuyến học, khuyến tài ngay ở quê hương mình thì lại là chuyện khác. Tôi cũng có nhiều người bạn dạy học, có người chưa nghỉ hưu, còn xung phong làm ủy viên ban khuyến học. Thời gian bỏ ra giúp cho làng, cho thôn, cho tổ dân phố có đáng là bao. Tôi hứa sẽ gặp cô Lành để vận động giúp thôn. Biết đâu cô ấy lại nhận lời. Chia tay thôn Điền, tôi và cậu Tuân sang thôn Hạ. Nơi đây có vẻ khá hơn. Thôn có cả đoạn đường phố nhỏ, có nhà văn hóa. Đi trên đường bê tông, tôi quay sang cậu định thắc mắc, thì cậu khua khua tay ý nói, cứ đến khác rõ. Vào nhà trưởng thôn, qua cái cổng gỗ cũ vẫn còn đậm nét cổ xưa. Căn nhà ngói, mái lợp loang lổ những viên ngói mới sạm. Lạ thật, sao bây giờ vẫn còn những căn nhà như trong bản vẽ văn hóa làng xã ngày trước, mà thi thoảng tôi vẫn mở máy ra xem. Nhìn xung quanh nhà, cây cối xanh tươi, mùi thơm các loại hoa vờn trong gió đưa hương thơm ngát, dễ chịu. Ông trưởng thôn Hạ, vóc dáng khắc hẳn trưởng thôn Điền. Trông người nhỏ nhắn, trắng trẻo như cán bộ hưu hơn là nông dân thuần chất. Cậu Tuân thấy tôi có vẻ là lạ thì giới thiệu ngay. Này, nông dân mấy đời đấy. Sắp cầm tấm bằng cử nhân văn học trường Đại học Tổng hợp Văn. Xung phong vào bộ đội, làm đến chính trị viên đại đội. Bị sức ép bom, phục viên, lại về với đồng ruộng. Nghe cậu nói, tôi bỗng nghĩ đến những nơi tôi đi qua, những con người vác tù và mà tôi gặp. Người như trưởng thôn này thật là hiếm, vừa có cái gốc, vừa có học hành, vừa qua thử thách bom đạn. Tôi lại thắc mắc, sao có họ làm trưởng thôn mà phong trào lại yếu cơ chứ? Biết suy nghĩ của tôi, ông cười nho nhã. Nói thật với anh, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải đồng lòng. Dù một mình có ôm lấy 5-7 việc cũng khó làm nổi. Ở ta bây giờ vẫn có số ít chưa chung tay góp sức. Họ chỉ lo làm giàu riêng và giữ lấy cái hãnh diện nghề nghiệp. Thôn tôi có một ông bác sĩ nghỉ hưu. Tôi sướng như vớ được vàng. Lần này sẽ mời làm công tác y tế sức khỏe môi trường bật lên. Tôi đến gặp ngay, tưởng ông ấy giúp, không ngờ ông ấy bảo gì, anh có biết không? Ông ấy cười ha hả và bảo, ông hài hước quá, bác sĩ, phó khoa này mà làm y tế thôn bản ư. Còn mấy bệnh viện mời tôi đi làm kia kìa. Tôi nói xin ông giúp một số việc lúc rỗi rãi, thì ông ấy gắt lên. Tôi không bao giờ nhàn rỗi. Làm khoa học không kể thời gian. Để tôi tập trung vào việc lớn cho sức khỏe đông đảo. Còn sức khỏe bà con thôn bé con này, ai lo mà chẳng được. Thế là không có ai làm. Cô phụ nữ kiêm, có lúc quên gọi các cháu tiêm phòng, quên đi họp, thế là bị trừ điểm thi đua. Đấy, chuyên viên sở có thể cho vài ý kiến chỉ đạo được không? Tôi nghe trưởng thôn bắn một băng trung liên, cứ ngồi lặng đi, không nói được. Cậu Tuân nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi cứ nghĩ, nếu ở đâu cũng có cán bộ hăng hái tận tâm như nơi đây, thì quý biết bao. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới hôm nay, nhất là cơ chế thị trường, cũng còn bao nhiêu trở ngại. Vẫn còn có những người chỉ biết nghĩ đến mình, chưa nghĩ nhiều cho làng xóm. Giá như bà giáo kia, ông bác sĩ nọ chỉ cần bỏ ra mỗi ngày lấy nửa tiếng để giúp dân, thì có gì mà khó khăn lắm đâu. Thấy cậu nháy mắt, tôi đành nói chung chung. Đúng là đi một ngày đàng, học một sảng khôn, chăm nghe không bằng một thấy. Tôi nghe thật là cảm động trước tấm lòng của các bác và cũng sáng tỏ ra nhiều điều. Trên cứ đưa ra tiêu chuẩn, quy định, nhưng biết đâu cái thiếu của cơ sở, cái yếu của từng nơi. Thôi thì ta cứ vận dụng sáng tạo, không nên trông chờ ỷ lại. Tìm các nhân tố tích cực ngay ở thôn mà nhờ xã bồi dưỡng. Huyện có thể mở lớp nghiệp vụ rồi mạnh dạn giao cho họ làm. Cốt nhất là họ có tấm lòng vì việc chung thì làm rồi sẽ quen thôi. Đầu tiên họ có thể lúng túng, mỏ mẫm rồi vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thôn xã giúp đỡ động viên họ thì biết đâu họ còn làm tốt hơn bà giáo, ông bác sĩ kia. Cốt nhất là ở tấm lòng. Quay sang cậu Tuân, tôi nói. Cháu thấy đây chỉ là hiện tượng cá biệt. Cháu đi nhiều nơi, cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện nghỉ hưu, giáo sư, tiến sĩ, rồi đến trung tá, đại tá về nghỉ, vẫn đảm nhận làm bí thư, tổ trưởng, cán bộ mặt trận đó thôi. Làm gì có chuyện lựa chọn cương vị to bé ở thôn, ở xã của chính quê hương mình. Còn dân thì ở đâu cũng là dân. Làm gì có dân bé, dân to mà kén cá chọn canh, phải không cậu?
Chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế
quý vị và các bạn. 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.